Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 27 tháng 5, trước hết, Hồng Ân sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải và Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn giáo sư Massimo Introvigne về nạn kỳ thị tự do tôn giáo giữa lòng Âu Châu. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật hầu quý vị chứng từ về niềm vui phục vụ của Thầy Henri Sali sẽ thụ phong phó tế vĩnh viễn. Bây giờ, Hồng Ân xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm qua ngày 26 tháng 5, nhân ngày Chủ nhật Chúa Ba Ngôi, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm và dâng thánh lễ đầu tiên tại một giáo xứ thuộc giáo phận Roma. Giáo xứ được Đức Thánh Cha viếng thăm là giáo xứ mang tên Thánh Elizabeth và Zacharia. Cuộc viếng thăm này thể hiện tình yêu thương và sự gần gũi của người mục tử đối với đàn chiên của mình, một sự gần gũi trong tình yêu thương giúp vị mục tử hiểu và chia sẻ những khó khăn của đàn chiên được giao phó cho ngài dẫn dắt. Đức Thánh Cha đến giáo xứ vào lúc 8:45. Sau đó, ngài gặp gỡ và chào hỏi các gia đình và trẻ em được lãnh nhận phép lửa trong năm nay, cũng như các bệnh nhân phải ngồi xe lăn. Thánh lễ bắt đầu vào lúc 9:30. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tự mình trao mình Thánh Chúa cho một số trẻ em và người lớn. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và chào mừng các cộng tác viên dấn thân cho công việc của giáo xứ. Trong bài giảng lễ, nhắc lại lời của vị mục tử quản xứ, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng của mình bằng những lời tán dương Đức Mẹ. Ngài nói:
Fratelli e sorelle, il parroco nelle sue parole mi ha fatto ricordare una cosa.
Những lời của linh mục quản xứ nhắc nhớ tôi một điều tuyệt đẹp về Đức Mẹ. Khi Đức Mẹ đón nhận lời loan báo sẽ là mẹ của Đức Giêsu và đồng thời mẹ cũng được loan báo rằng người chị của mình là Elizabeth được mang thai. Như tin mừng thuật lại, mẹ liền vội vã lên đường, không trì hoãn. Mẹ không nói, nhưng giờ tôi cũng đang mang thai, tôi phải quan tâm đến sức khỏe của mình. Chị của tôi có nhiều người bạn và họ sẽ chăm sóc cho chị. Mẹ cảm thấy một điều gì đó và mẹ liền vội vã lên đường. Và đây là một điều tuyệt đẹp về mẹ Maria, mẹ của chúng ta. Ngài luôn vội vã lên đường bởi vì mẹ mang điều này trong mình, đó là sự giúp đỡ. Lên đường để giúp đỡ, không phải đi đến đó để khoe khoang và nói với người chị họ rằng, nghe này, giờ em là người ra lệnh vì em là mẹ của Thiên Chúa. Không, mẹ không làm như vậy, mẹ đến để giúp đỡ, mẹ luôn là vậy, mẹ của chúng ta luôn vội vã lên đường, đến với chúng ta khi chúng ta cần đến mẹ. Do đó, thật là dễ thương nếu chúng ta thêm vào kinh cầu Đức Mẹ một lời kinh như thế này. Lạy nữ vương, đấng luôn vội vã lên đường, cầu cho chúng con. Điều này thật đẹp phải không anh chị em? Bởi vì mẹ luôn vội vã lên đường, mẹ không bao giờ quên con cái mình. Và khi những người con gặp khó khăn, họ cần và cầu xin, mẹ liền vội vã lên đường. Điều này trao cho chúng ta một sự chắc chắn. Chúng ta thấy an toàn vì biết mẹ ở gần, mẹ luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta sẽ bước đi, thực hiện hành trình cuộc sống của mình tốt hơn khi chúng ta có mẹ ở bên. Chúng ta hãy nghĩ về ân sủng này của mẹ. Ân sủng mẹ trao cho chúng ta, đó là sự gần gũi, không để cho chúng ta phải chờ đợi. Chúng ta có thể tin tưởng vào điều này, mẹ luôn trợ giúp chúng ta, đối với chúng ta, mẹ luôn sẵn sàng vội vã lên đường. Sau đó, với một lối diễn tả đơn sơ và gần gũi, Đức Thánh Cha đã diễn giải về mầu nhiệm Ba Ngôi cho các tín hữu và đặc biệt là cho các trẻ em tham dự thánh lễ. Đức Thánh Cha nói:
E anche, anche la Madonna ci aiuta a capire bene a Dio, a Gesù, a capire bene, bene la vita di Gesù, la vita di Dio.
Mẹ cũng giúp chúng ta hiểu hơn về Thiên Chúa, Đức Giê-xu, một sự hiểu biết rõ ràng về đời sống của Chúa Giê-xu là sự sống của Thiên Chúa, hiểu Thiên Chúa là gì, Ngài như thế nào và Ngài là ai. Đối với các con, các em bé, cha hỏi các con, ai trong các con biết Thiên Chúa là ai? Nào các con hãy giơ tay lên, hãy nói cho cha biết, Thiên Chúa là đấng tạo thành trời đất, và có bao nhiêu Thiên Chúa? Phải một không các con? Nhưng có người nói với cha rằng, Thiên Chúa là ba, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Làm sao để giải thích về điều này? Có một nhưng lại là ba, và làm sao để giải thích rằng một đấng là Chúa Cha, đấng khác là Chúa Con và đấng khác nữa là Chúa Thánh Thần? Điều này thật đẹp, ba là một, ba ngôi trong một. Và Chúa Cha đã làm gì? Chúa Cha là nguyên lý, là đấng tạo thành mọi sự, đấng tạo dựng nên chúng ta. Chúa Con làm gì? Chúa Giê-xu làm gì? Ai biết Chúa Giê-xu làm gì? Yêu mến chúng ta phải không? Và rồi còn gì nữa? Ngài là đấng mang lời Thiên Chúa. Ngài đã dạy chúng ta về lời của Thiên Chúa. Điều này thật đẹp quá. Còn gì nữa không? Đức Giê-xu đã làm gì cho thế giới? Ngài đã cứu độ chúng ta và Ngài đã đến để trao cho chúng ta sự sống. Chúa Cha đã tạo dựng thế giới. Chúa Giê-xu đã cứu chuộc chúng ta. Và Chúa Thánh Thần làm gì cho chúng ta? Ngài yêu thương chúng ta, Ngài cho chúng ta tình yêu. Chúa Giê-xu cứu chuộc chúng ta, và Chúa Thánh Thần, Ngài yêu thương chúng ta. Đây chính là đời sống của người Kitô hữu, nói với Chúa Cha, với Chúa Con, và nói với Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-xu yêu thương chúng ta, nhưng Ngài cũng đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Và đồng hành như thế nào? Ngài đã làm gì khi đồng hành với chúng ta? Trước hết, Ngài trợ giúp chúng ta, hướng dẫn chúng ta, và Chúa Giê-xu cũng trao cho chúng ta sức mạnh để bước đi. Điều này đúng không? Ngài gìn giữ chúng ta trong khó khăn, kể cả khi trong chúng ta làm bài tập ở trường, Ngài gìn giữ chúng ta, trợ giúp và hướng dẫn chúng ta. Đó chính là điều Đức Giê-xu làm cho chúng ta. Trong Thánh Thể, Ngài trao cho chúng ta sức mạnh, chính Ngài trợ giúp chúng ta với sức mạnh. Ngài đến với chúng ta, mà khi chúng ta nói, Ngài trao cho chúng ta Thánh Thể, một miếng bánh mà Ngài trao chúng ta nhiều sức mạnh sao? Không phải là một tấm bánh sao? Đó chính là bánh. Nhưng bánh trên bàn thờ có phải là bánh hay không phải là bánh? Dường như vẫn là bánh, nhưng không phải là chính thứ bánh ấy. Vậy là gì? Chính là thân mình Chúa Kitô. Đức Giê-xu đã đến trong trái tim của chúng ta. Tất cả chúng ta hãy nghĩ về điều này. Chúa Cha đã trao cho chúng ta sự sống. Đức Giê-xu đã trao cho chúng ta ơn cứu độ. Ngài đồng hành, hướng dẫn, gìn giữ và dạy dỗ chúng ta. Còn Chúa Thánh Thần, Ngài trao cho chúng ta điều gì? Ngài yêu mến chúng ta. Ngài trao cho chúng ta tình yêu. Chúng ta hãy nghĩ về một vị Thiên Chúa như vậy, và chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ Maria, mẹ của chúng ta, đấng luôn vội vã lên đường để trợ giúp chúng ta. Xin mẹ dạy cho chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa là đấng tốt lành dường bao. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha cảm ơn và xin mọi người cầu nguyện cho Ngài. Ngài nói, cảm ơn anh chị em vì sự tiếp đón này. Tôi rất hạnh phúc vì được nhìn thấy một giáo xứ sống động với nhiều trẻ em dễ thương như thế. Đó là một phúc lành. Hãy tiếp tục tiến về phía trước, gìn giữ giáo xứ và hãy cầu nguyện cho tôi. Đừng bao giờ quên cầu nguyện cho tôi. Sau đó, Đức Thánh Cha đã lên đường trở về Vatican. Tại quảng trường Thánh Phêrô, rất nhiều tín hữu và khách hành hương đã đến để chờ đợi sự xuất hiện của Đức Thánh Cha. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc. Sau khi nhắc lại chuyến viếng thăm mà Ngài vừa thực hiện, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa của thánh lễ Chúa Ba Ngôi như sau.
Oggi è la domenica della Santissima Trinità. La luce del tempo pasquale della Pentecoste rinnova ogni anno in noi la gioia e lo stupore della fede.
Hôm nay là Chủ nhật Chúa Ba Ngôi. Hàng năm, ánh sáng của thời gian vượt qua và lễ hình chướng làm mới lại trong chúng ta niềm vui và sự tuyệt diệu của đức tin. Vì chúng ta tái học biết rằng, Thiên Chúa không phải là một điều gì mơ hồ và trừu tượng, nhưng Ngài mang một cái tên, Thiên Chúa là tình yêu. Không phải là một tình yêu cảm tính đầy cảm xúc, nhưng là tình yêu của Chúa Cha, Đấng là cội nguồn của sự sống, là tình yêu của Chúa Con, Đấng đã chết trên thập giá và đã sống lại, và là tình yêu của Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới con người và thế giới. Ba ngôi cực thánh không phải là một sản phẩm của lý trí con người, nhưng là một khuôn mặt, nơi Thiên Chúa mặc khải chính mình, không phải là nơi đỉnh cao của một ngai tòa, nhưng bằng cách bước đi với con người. Trong lịch sử dân Israel và trên hết là nơi Đức Giê-xu Nazareth, Đức Giê-xu là Chúa Con, Đấng tỏ cho chúng ta biết Chúa Cha đầy lòng thương xót, Đấng đã mang lửa vào mặt đất, lửa ấy chính là Chúa Thánh Thần. Hôm nay, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa không phải vì một mầu nhiệm cụ thể, nhưng là tạ ơn chính Ngài, vì vinh quang bao la của Ngài. Chúng ta tạ ơn và cảm ơn Thiên Chúa vì Ngài là tình yêu, bởi vì Ngài đã kêu gọi chúng ta đi vào vòng tay hiệp thông của Ngài, chính là sự sống đời đời. Chúng ta phó thác lời tạ ơn của chúng ta vào bàn tay của Đức Trinh Nữ Maria. Sau đó, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với toàn thể các tín hữu và khách hành hương hiền chiến, và Ngài đã ban phép lành tòa thánh cho toàn thể mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn giáo sư Massimo Introvigne về nạn kỳ thị tự do tôn giáo giữa lòng Âu Châu. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến đoàn chủ tịch của Liên hội đồng giám mục Âu Châu, gồm Đức Hồng Y Chủ tịch Peter Erdő, Tổng giám mục Budapest Esztergom, và hai vị phó chủ tịch là Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, và Đức Cha Joseph Michalik, Tổng giám mục Prešmish bên Ba Lan. Đoàn Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã cùng Đức Thánh Cha thảo luận về thực tại tự do tôn giáo tại Âu Châu, bị sách nhiễu bởi một nền văn hóa duy đời ngày càng thu hẹp các khoảng trống, không để cho các Kitô hữu quyền công khai tự do diễn tả đức tin và các giá trị Kitô của mình. Trong một cuộc họp báo sau cuộc hội kiến đầu tiên với Đức Tân Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Erdő cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã rất chú ý lắng nghe đoàn chủ tịch trình bày công việc của Liên hội đồng giám mục Âu Châu trong hơn một giờ. Đức Hồng Y và hai vị phó chủ tịch đã trình bày lên Đức Thánh Cha một số hoạt động của Liên hội đồng giám mục Âu Châu như cuộc hội họp về tự do tôn giáo trong các ngày 16-18 tháng 5 tại Istanbul. Cuộc hội họp này đã được cùng phối hợp với Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople nhằm duyệt xét các tình hình sống khó khăn của các Kitô hữu trong vùng Trung Đông tại Syria, Ai Cập, cũng như các vụ kỳ thị các tín hữu Kitô, các tín hữu Do Thái và tín hữu Hồi tại Âu Châu. Đây là các thực tại cần được chú ý và nhạy cảm nhiều hơn. Đức Hồng Y Erdő nói, nếu cần thì chúng tôi sẵn sàng xuống đường để bảo vệ các quyền nền tảng này của nền dân chủ. Trong cuộc hội kiến, đoàn chủ tịch cũng đã đề cập tới Đại hội khoáng đại của Liên hội đồng giám mục Âu Châu, nhóm trong các ngày từ mùng 3 đến mùng 6 tháng 10 năm nay tại Bratislava về đề tài Thiên Chúa và Nhà nước, giữa tính cách đời và chủ thuyết duy đời. Nói chung, đại hội sẽ duyệt xét tương quan giữa chính trị và đức tin. Đức Hồng Y Erdő nêu bật các thách đố mà các Kitô hữu đại lục Âu Châu phải đương đầu, đặc biệt là các đe dọa pháp lý chống lại quyền tự do tôn giáo. Chính vì thế mà các giám mục Âu Châu nhiệt liệt ủng hộ các sáng kiến như chiến dịch Một Người Trong Chúng Ta là chiến dịch thu thập chữ ký trên toàn Âu Châu, hay tổ chức các buổi canh thức cầu nguyện bảo vệ gia đình tự nhiên, khởi sự tại Pháp, nhưng hiện đang lan sang các nước Âu Châu khác.
Đức Hồng Y Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia cho biết, đây cũng là chiến dịch bảo vệ sự sống trong tất cả mọi giai đoạn, từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên, và các kiểu diễn tả của nó. Trong chiều hướng này, nó là một lời kêu mời lương tâm nhân loại, chứ không phải chỉ mời gọi lương tâm Công giáo hay lương tâm Kitô mà thôi. Ngoài ra, Đức Hồng Y Erder còn ghi nhận một sự kiện có ý nghĩa khác, đó là sự thức tỉnh của người trẻ. So sánh với người lớn tuổi, giới trẻ tự do hơn vì không bị khép kín trong các lược đồ ý thức hệ. Họ sẵn sàng thay đổi ý kiến và họ tự do hơn đối với sự siêu việt. Và đó là một tiền đề tích cực cho Âu Châu trong tương lai. Hiện nay đang phải vất vả tìm lại linh hồn đích thật của chính mình. Đoàn Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã tặng Đức Thánh Cha một icon Đức Mẹ và Chúa Hải Nhi. Chung quanh có 7 vị thánh đồng bổn mạng của Âu Châu là Cirillo Metodio Biển Đức, Katarina Thành Siena, Brigitta Thụy Điển và Edith Stein. Các vị diễn tả các khác biệt tạo thành Âu Châu. Ngày nay cũng thế, đó là căn tính khác biệt, nhưng cùng nhau cấu tạo thành căn tính Âu Châu. Thật vậy, Âu Châu thống nhất được xây dựng không phải bằng cách bỏ qua hay khước từ các chuyên biệt quốc gia, nhưng hòa giải các khác biệt và biến chúng thành một căn tính chung cao cả hơn.
Hồi tháng 3 năm nay, các giám mục Bosnia Herzegovina đã kêu gọi chính quyền nước này và các chính quyền Âu Châu đưa ra các sáng kiến cụ thể giúp các Kitô hữu đã chạy trốn chiến tranh được phép hồi hương và sống đức tin Kitô trên quê hương của họ. Cộng đoàn Công giáo tại đây bị kỳ thị và các quyền tự do của họ bị hạn chế, và dân chúng vẫn chưa được hưởng hòa bình vì không có các điều kiện an ninh, tôn trọng công lý, tha thứ, hòa giải liên đới và tình yêu thương. Trong Cộng hòa Liên bang Đức, không phải chỉ có thánh giá bị bài trừ, mà cả khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi, việc cắt bì thịt kosher rửa sạch không có máu theo nghi thức Do Thái cũng bị tấn công. Vụ cuối cùng xảy ra hồi tháng 6 năm ngoái, khi tòa án Köln ra luật phạt việc thực hành cắt bì vì các lý do tôn giáo, khiến cho cộng đoàn Do Thái và Hồi giáo phản đối mạnh mẽ. Chính quyền liên bang đã phải đưa ra luật xác định việc thực thi này sẽ không bị phạt nếu được làm theo các luật lệ y khoa. Trong trường hợp 6 tháng đầu của đứa bé có thể được cắt bì bởi những người được đào tạo thích hợp. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của giáo sư Massimo Introvigne, phối hợp viên Đài quan sát tự do tôn giáo Âu Châu, và từ năm 2011 cũng là đại diện của Tổ chức Cộng tác và Phát triển Kinh tế, gọi tắt là OCSE, về nỗ lực tranh đấu chống lại sự bất khoan nhượng và kỳ thị đối với các tín hữu Kitô. Thưa giáo sư, sự tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô tại Tây Âu có phải là đề tài đang được Đài quan sát tự do tôn giáo Âu Châu chú ý hay không?
Vâng, nó đã là đề tài được chúng tôi nghiên cứu từ nhiều năm nay rồi. Đài quan sát này là một tổ chức có uy tín, có trụ sở tại Vienna, thủ đô nước Áo. Nó chuyên nghiên cứu sự bất khoan nhượng và kỳ thị chống lại các tín hữu Kitô. Cách đây vài tháng, chúng tôi đã đệ trình lên Tổ chức Cộng tác Phát triển Kinh tế Âu Châu một bản tường trình liên quan tới hơn 60 tội phạm thù ghét tại Âu Châu, liên quan tới việc tàn phá các nhà thờ, đốt cháy các thánh giá, đánh đập hành hung các linh mục và nữ tu, và xúc phạm tới các nghĩa trang.
Âu Châu là một đại lục có các luật lệ bảo vệ tự do tôn giáo hữu hiệu, mà tại sao lại xảy ra các vụ thù ghét đối với Kitô giáo như vậy? Giáo sư giải thích các hiện tượng này ra sao ạ?
Vấn đề thù ghét Kitô giáo bao gồm 3 bình diện. Bình diện thứ nhất là sự bất khoan nhượng văn hóa. Nó được diễn tả ra bằng các lựa chọn chống đối Kitô giáo một cách có hệ thống trong lĩnh vực truyền thông, báo chí và nghệ thuật. Thứ hai là sự kỳ thị trên bình diện pháp lý với các luật lệ chèn ép tín hữu Kitô. Và thứ ba là bình diện của các tội phạm diễn tả sự thù ghét. Có một chương trình dẫn đưa từ bình diện này tới bình diện kia. Khởi đầu từ sự bất khoan nhượng, mà Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 rồi Đức Giáo hoàng Francisco trong buổi tiếp kiến dành cho ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hồi tháng 3 vừa qua gọi là sự độc tài của chủ thuyết tương đối hóa. Thế rồi người ta bước sang sự kỳ thị các Kitô hữu với các vụ kiện cáo ra tòa án châu Âu về các quyền con người, nhưng cũng với sự may rủi khi được giải quyết đúng đắn lúc bị giải quyết sai. Liên quan tới các biểu tượng tôn giáo thì tòa án cho chúng tôi có lý bằng cách chứng minh cho thấy tòa nhạy cảm đối với sự tự do tôn giáo, nhưng liên quan tới việc phản đối vì lý do lương tâm thì lại không.
Giáo sư có thể đơn cử vài thí dụ cụ thể hay không?
Vâng, tôi nhớ tới trường hợp của bà Soi Lauci, người Phần Lan lấy chồng người Ý, năm 2005 kiện nhà trường ở Abano Terme, tỉnh Padua, treo thánh giá là vi phạm quyền của con bà theo học tại đó. Tòa án địa phương phán quyết là việc treo thánh giá trong các lớp học không xúc phạm tới nguyên tắc của chủ thuyết đời. Bà kiện lên tòa án vùng Veneto. Tòa án khẳng định rằng tại Italia, thánh giá biểu tượng cho các giá trị khoan nhượng, tôn trọng lẫn nhau, trân quý bản vị con người, khẳng định các quyền của mọi người, liên đới nhân bản và khước từ mọi hình thức kỳ thị là các đặc tính của nền văn minh Italia. Năm 2006, bà kiện lên Tòa án Nhân quyền Âu Châu và năm 2009, tòa phán quyết rằng đã có sự vi phạm thỏa hiệp Âu Châu về các quyền con người. Thế rồi còn có trường hợp của một chiêu đãi viên hàng không Anh Quốc bị hãng British Airways bắt buộc không được đeo dây chuyền có thánh giá trên cổ nữa. Tòa án Nhân quyền Âu Châu phán quyết là bà được phép đeo dây chuyền có thánh giá.
Thế còn liên quan tới trường hợp phản đối vì lý do lương tâm thì sao, thưa giáo sư?
Ở đây Tòa án Nhân quyền Âu Châu Strasbourg ít nhạy cảm hơn. Mới đây có một nữ nhân viên làm việc trong tòa thị sảnh của một thành phố Anh Quốc vì các lý do tôn giáo đã chống lại việc cử hành hôn nhân dân sự cho những người đồng phái, và bà ta đã bị phạt vì tòa án giải thích một cách giới hạn sự phản đối lương tâm so sánh với trường hợp phá thai.
Người ta đi tới bạo lực như thế nào, thưa giáo sư?
Trong các bối cảnh đặc biệt, tôi nghĩ tới những người bị thất vọng vì cuộc khủng hoảng có thể xảy ra việc tấn công các nhà thờ và cả các cá nhân nữa. Và tại Âu Châu, nguy cơ dùng bạo lực không phải chỉ là lý thuyết, mà là một nguy cơ cụ thể. Gốc rễ của nó là điều mà ông Joseph Weiler, nhà làm luật người Mỹ gốc Do Thái, gọi là sự bài Kitô hữu của Âu Châu. Ông định nghĩa như thế việc khước từ thừa nhận Kitô giáo trong các gốc rễ Âu Châu, lại còn coi Kitô giáo là kẻ thù của các quyền con người và của sự tiến bộ. Bởi vì ngày nay các quyền mới là quyền được trợ giúp tự tử, quyền hôn nhân đồng phái, quyền phá thai mù quáng, quyền dùng các thuốc phá thai vô giới hạn. Theo Đài Quan sát Tự do Tôn giáo Viên, 4/5 các tội phạm thù ghét bắt nguồn từ chủ thuyết duy đời và bài Kitô giáo.
Thưa giáo sư Introvigne, tại Bosnia, trong vùng Trung Đông và tại Bắc Phi, việc bách hại các tín hữu Kitô đang khiến cho sự hiện diện của các cộng đoàn Kitô thiểu số gặp nguy cơ biến mất, có đúng thế hay không?
Vâng, tại những vùng Âu Châu có đa số dân theo Hồi giáo, các tội phạm thù ghét Kitô hữu phát xuất từ một sự vùng dậy của khuynh hướng Hồi giáo quá khích. Bên vùng Trung Đông và tại Bắc Phi trái lại, cần phân biệt ba khuynh hướng, có khuynh hướng quá khích cổ điển của các đảng phái gắn liền với các anh em Hồi giáo, có dự án xã hội có thể thảo luận vì nó nhấn mạnh tính cách Hồi của các quốc gia bằng cách khiến cho các Kitô hữu trở thành các công dân hạng hai. Tuy nhiên tự nó khuynh hướng cổ điển này không tổ chức cũng không tán thành bạo lực. Hiện tượng thứ hai là các đảng Salafist muốn tham gia trò chơi chính trị dân chủ, tuy tự diễn tả một cách bạo lực chống lại các Kitô hữu. Thứ ba là tổ chức bách hại các Kitô hữu một cách có hệ thống từ phía các phong trào bán quân sự và khủng bố, gần gũi với phong trào khủng bố Al-Qaeda, đã tìm được đường dây thanh lọc tôn giáo và nhận được sự đồng thuận và trợ giúp tài chính của tổ chức Al-Qaeda. Chúng ta phải học biết phân biệt ba mức độ khác nhau đó trong việc bách hại các Kitô hữu hiện nay.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn giáo sư Massimo Introvigne về nạn kỳ thị tự do tôn giáo giữa lòng Âu Châu. Sau đây, chúng tôi xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, hơn một lần Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở các chức sắc và tín hữu của giáo hội về ý nghĩa của quyền bính là để phục vụ, và các mục tử phải cảnh giác, luôn nuôi dưỡng lòng yêu mến Chúa. Trong thánh lễ sáng thứ ba ngày 21 tháng 5, tại nguyên đường nhà trò Thánh Matta ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã chú giải bài tin mừng, trong đó nói về sự tranh luận giữa các môn đệ xem ai là người cao trọng hơn. Ngài nhận xét rằng, sự cạnh tranh quyền bính trong giáo hội không phải là điều ngày nay, nhưng đã bắt đầu từ thời Chúa Giêsu. Theo nhãn giới tin mừng, việc tranh giành quyền bính là điều không được phép hiện hữu trong giáo hội, và vì quyền bính đích thực, quyền bính mà Chúa Giêsu dạy chúng ta bằng gương của Ngài, đó là quyền bính phục vụ. Chúa đã đến không phải để được hầu hạ, nhưng là để phục vụ, và sự phục vụ của Ngài chính là một sự phục vụ thập giá. Chính Chúa đã hàm mình đến độ chấp nhận cái chết trên thập giá vì chúng ta, để phục vụ chúng ta, để cứu vớt chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, đối với người Kitô hữu, thăng chức có nghĩa là hạ mình xuống. Nếu chúng ta không học quy luật này của Kitô giáo, thì không bao giờ chúng ta có thể hiểu được sứ điệp chân thực của Chúa Giêsu về quyền bính.
Tiếp đến, trong bài suy niệm tại buổi lễ tuyên xưng đức tin với toàn thể Hội đồng Giám mục Italia, chiều thứ Năm 23 tháng 5, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở rằng, mỗi thừa tác vụ trong giáo hội đều dựa trên cuộc sống thân mật với Chúa. Sống bởi Chúa chính là mẫu mực việc phục vụ của chúng ta trong giáo hội, được biểu lộ qua thái độ sẵn sàng, vâng phục, hạ mình xuống và hiến thân trọn vẹn. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, dù tình yêu mặn nồng thế nào đi nữa, nếu không được liên tục nuôi dưỡng thì sẽ suy yếu và tắt lịm. Không phải vô cớ mà Thánh Phaolô tông đồ nhắn nhủ rằng, anh em hãy cảnh giác về bản thân và về toàn thể đoàn chiên mà Chúa Thánh Linh đã đặt anh em như người canh giữ để trở thành những mục tử của giáo hội Chúa, giáo hội mà Thiên Chúa đã thủ đắc bằng máu chính con của Ngài. Chúng ta biết sự thiếu cảnh giác làm cho mục tử trở nên nguội lạnh, hành động một cách đãng trí, quên sót và thậm chí có thái độ bất cần. Sự thiếu cảnh giác ấy quyến rũ mục tử bằng viễn tượng công danh sự nghiệp, sự dua nịnh của tiền bạc và thỏa hiệp với tinh thần thế gian, làm cho mục tử lười biếng, biến họ thành một công chức, một giáo sĩ của nhà nước quan tâm tới bản thân, tới tổ chức và cơ cấu, hơn là thiện ích đích thực của dân Chúa. Khi ấy, như tông đồ Phêrô, mục tử có nguy cơ chối Chúa, tuy rằng họ vẫn xuất hiện và nói nhân danh Chúa, sự thánh thiện của mẹ giáo hội, phẩm trật bị lu mờ và làm cho giáo hội không còn phong phú nữa.
Ngày 24 tháng 5 vừa qua là lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho các giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về ý hướng này. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư, ngày 22 tháng 5, Ngài nói, thứ Sáu ngày 24 tháng 5 này là ngày lễ kính Đức Mẹ Maria, phù hộ các tín hữu Kitô, rất được tôn sùng tại đền thờ Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải. Tôi mời gọi tất cả các tín hữu công giáo trên thế giới hãy hiệp ý trong kinh nguyện với các anh em chúng ta ở Trung Quốc để khẩn cầu Thiên Chúa ơn loan báo. Với lòng khiêm tốn và vui mừng, Chúa Kitô đã chịu chết và sống lại. Ơn trung thành với giáo hội của Chúa và với người kế nhiệm của Thánh Phêrô, ơn sống hàng ngày trong sự phục vụ đất nước và đồng bào của mình một cách phù hợp với đức tin mà họ tuyên xưng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, lấy lại một vài lời trong lời kinh kính Đức Mẹ Xà Sơn, tôi muốn cùng anh chị em khẩn cầu Đức Mẹ Maria như sau. Lạy Đức Mẹ Xà Sơn, xin Mẹ nâng đỡ quyết tâm của những người tại Trung Quốc giữa những vất vả thường nhật, để họ tiếp tục tin tưởng, hy vọng và yêu mến, để không bao giờ sợ nói về Chúa Giêsu cho thế giới và thưa với Chúa Giêsu về thế giới này. Xin Mẹ Maria là trinh nữ trung thành, nâng đỡ các tín hữu công giáo Trung Hoa, làm cho sự dấn thân không dễ dàng của họ ngày càng trở nên quý giá hơn trước mặt Chúa, và làm gia tăng lòng yêu mến và sự tham gia của giáo hội ở Trung Quốc trên hành trình của giáo hội hoàn vũ.
hôm 23 tháng 5, Tổng thống Carlos Mauricio Funes Cartagena của El Salvador đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Ông mang tặng ngài một bình đựng thánh tích có máu của Đức Tổng giám mục Oscar Romero của giáo phận San Salvador, bị ám sát ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc cử hành thánh lễ tại một thánh đường ở ngoại ô. Ngài nổi tiếng về các hoạt động bênh vực người nghèo và nhân quyền, can đảm tố giác nạn bạo lực do chế độ độc tài. Án phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero bị bế tắc trong nhiều năm trời và mới đây đã được Đức Thánh Cha Francisco khai thông. Trước khi về Roma, Tổng thống Funes của Salvador tuyên bố là xin Đức Thánh Cha cho đẩy mạnh án phong cho Đức cố Tổng giám mục. Tuy nhiên, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, án phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Romero được tiến hành theo các quy luật hiện hành của giáo hội. Điều này có nghĩa là Đức Thánh Cha Francisco không đặt cách tiến hành việc phong chân phước cho Đức cố Tổng giám mục mà không theo các thủ tục theo giáo luật hiện hành.
Tối thứ Ba ngày 21 tháng 5 vừa qua, hơn 2.000 người đã tuần hành, tay cầm nến sáng trong tay ở Amman, thủ đô Jordani, để yêu cầu trả lại tự do cho các giám mục chính thống và linh mục bị bắt cóc tại Syria và cầu nguyện cho hòa bình tại vùng Trung Đông. Đoàn người vừa tuần hành vừa thanh lặng và cầu nguyện, họ khởi hành từ nhà thờ chánh tòa Dân Chúa vào đền thờ của giáo hội chính thống Hy Lạp và tiến về nhà thờ chánh tòa của chính thống giáo Syriac, đi qua thánh đường Công giáo Đức Mẹ Nazareth thuộc hạt đại diện tông tòa của Công giáo Latin. Cuộc tuần hành được tổ chức nhân dịp kỷ niệm đúng một tháng hai vị tổng giám mục giáo hội chính thống tại Aleppo bên Syria, Gregorios Johanna Ibrahim và Boulos Al-Jazisi, bị những kẻ võ trang bắt cóc cho đến nay, người ta chưa biết được tin tức chính xác về hai vị. Khi đoàn người đến trước nhà thờ chính thống Syriac, Đức Cha Maron Laham, đại diện Đức Thường phụ Công giáo Latin Jerusalem, đặc trách cộng đồng Công giáo ở Jordani, đã đọc một tuyên ngôn mang chữ ký của tất cả các vị lãnh đạo giáo hội Kitô ở địa phương, mạnh mẽ lên án việc bắt cóc các giáo sĩ, nhất là hai vị tổng giám mục chính thống, hai nhân vật Kitô Ả Rập quan trọng nhất thời nay. Trong tuyên ngôn, các vị lãnh đạo Kitô ở Jordani cũng cầu xin Thiên Chúa toàn năng ban ơn bình an và ổn định cho đất nước và nhân dân Syria yêu quý. Ngoài ra, các vị cũng kêu gọi tôn trọng các nơi thánh tại Palestine, đặc biệt là miền đông thành Jerusalem, nơi đã xảy ra nhiều vụ cảnh sát Israel đánh đập tàn bạo các giáo sĩ và giáo dân tại đền thờ Mộ Thánh ngày 4 tháng 5 vừa qua, cũng là dịp lễ lá theo lịch phụng vụ của giáo hội Đông Phương. Đức Cha Maron cũng cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo biết, các tín hữu không quên cầu xin Thiên Chúa để nước Jordani không bị lây nhiễm những cuộc xung đột đang làm cho các dân tộc láng giềng phải chịu đau khổ.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật hầu quý vị chứng từ về niềm vui phục vụ của Thầy Henri Sali sẽ thụ phong phó tế vĩnh viễn.
Nhật mùng 10 tháng 2 năm 2013, tại nhà thờ xứ đạo Grabon Suyệt Arjong thuộc giáo phận Buang-Verlay, miền nam nước Pháp, Đức Cha Henri Brinas đã truyền chức đọc sách và giúp lễ cho Thầy Henri Sale, chặng cuối trước khi được thụ phong phó tế vĩnh viễn trong thời gian sắp tới. Xin nhường lời cho Thầy Henri Sale nói về niềm vui phục vụ. Tôi sinh trưởng tại vùng thủ đô Paris. Thân phụ tôi là bác sĩ tại Meudon, nơi tôi mở mắt chào đời ngày 30 tháng Giêng năm 1968. Thân mẫu tôi, bà mẹ nội trợ, dưỡng dục chúng tôi gồm hai anh trai, hai chị gái và tôi. Xuất thân từ gia đình Công giáo đạo đức, tất cả chúng tôi thường xuyên tham dự thánh lễ. Tôi được bà ngoại dạy giáo lý theo lối xưa dưới hình thức hỏi thưa. Bà kể cho chúng tôi nghe chuyện kinh thánh, dạy chúng tôi kinh Tin Kính và các mầu nhiệm của đạo thánh Công giáo. Tôi tin mình vẫn giữ nguyên đức tin, mặc dầu có một thời kỳ tôi lơ là trong việc sống đạo. Năm 1992, là bác sĩ thú y trẻ, tôi đến làm việc tại Grabon-sur-Argent. Nơi đây tôi gặp Caroline, và cưới nàng làm vợ vào năm 1997. Chúng tôi có 4 con trai. Sau khi thành hôn, Chap Ye Bao Dong đề nghị hai vợ chồng tôi dấn thân trong ủy ban chuẩn bị hôn nhân. Mặc dầu bận rộn với công ăn việc làm và gia đình, chúng tôi vẫn chấp thuận. Khi các con đến tuổi đi học giáo lý, chúng tôi bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của việc thực thi những điều chúng tôi đòi hỏi con cái. Chúng tôi liền đều đặn tham dự thánh lễ và cầu nguyện chung trong gia đình. Tắt một lời, chúng tôi dành một chỗ rộng lớn hơn cho Thiên Chúa trong cuộc đời chúng tôi. Thế rồi sau lễ thăng thiên năm 2007, Chap Ye Ba Dong lại xin tôi suy nghĩ về việc trở thành phó tế vĩnh viễn. Ngay lúc ấy, cả hai vợ chồng đều tỏ ra bỡ ngỡ, bởi lẽ chúng tôi không hiểu thế nào là chức phó tế vĩnh viễn. Riêng tôi cảm thấy mình không xứng đáng. Thật ra chúng tôi do dự về thời gian cần thiết cho việc huấn luyện và việc tôi có thể tận hiến để thi hành chức thừa tác phó tế hay không. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chấp nhận suy nghĩ về sự kiện đưa ra. Sau đó chúng tôi gặp gỡ nhiều phó tế, cũng như gặp cha Henry Demarx và tìm hiểu rõ hơn về chức vụ phó tế vĩnh viễn. Kể từ đó, cầu nguyện bắt đầu chiếm chỗ đứng quan trọng hơn trong cuộc đời tôi. Chúa Thánh Linh giúp tôi làm cuộc phân định đúng đắn. Tôi tức khắc nghĩ ngay, nếu Chúa gọi, tôi không được từ chối. Tôi cũng hiểu rằng Chúa ban ơn cần thiết khi người trao phó sứ vụ và nỗi lo sợ mình không xứng đáng chỉ là điều vu vơ. Bởi lẽ xét cho cùng, không ai có khả năng lãnh nhận một sứ vụ cao cả như thế. Nhưng chúng ta được Đức Kitô trợ giúp, và với Chúa, tất cả đều có thể. Nguyên sự kiện tôi được Chúa gọi qua trung gian Đức Giám Mục Bản Quyền là một điều bảo đảm. Tôi không được chọn vì có khả năng hơn người khác, nhưng chỉ vì để trở nên dụng cụ trong sứ mệnh xây dựng nước Thiên Chúa. Tôi thắc mắc, tại sao thưa có, nhưng chỉ hỏi cái gì khiến tôi từ chối? Thế là mọi do dự tan biến và tôi bắt đầu chương trình huấn luyện, tiến đến thừa tác vụ phó tế. Điểm lôi cuốn tôi nhất trong chức vụ phó tế chính là có thể cống hiến hình ảnh một giáo hội phục vụ cho những ai xa lìa giáo hội và Đức Kitô. Trong xã hội hiện đại, có nhiều người sống xa giáo hội và không quen biết linh mục nào, thì phó tế vĩnh viễn là sự hiện diện của giáo hội. Đây là một sứ vụ liên kết chặt chẽ với đức tin, không phải như hậu quả nhưng như con tim. Đây là một sứ vụ khe khắc mà con người chỉ có thể chu toàn trọn vẹn thì sống mật thiết với Đức Kitô. Bởi lẽ chính người là vị tôi tớ hoàn hảo, nơi người phát xuất một cuộc sống thiêng liêng. Thế rồi có niềm vui phục vụ trước tiên đến từ niềm vui gặp gỡ tha nhân. Đối với một tín hữu công giáo, gặp và phục vụ người thân cận chính là gặp và phục vụ Thiên Chúa. Việc phục vụ bắt đầu trong gia đình và nơi chỗ làm việc, đạt đến việc chuyển sứ điệp niềm vui phục vụ là một trong những đích điểm lớn lao của việc giáo dục con cái. Nơi môi trường làm việc, ý thức nghề nghiệp và phục vụ trong chân lý mang lại niềm vui lớn lao, niềm vui của công việc được hoàn tất tốt đẹp. Chúng ta ai ai cũng đều có ước nguyện bao la là yêu và được yêu, rồi chúng ta cũng đau đớn nhận thấy rằng tội lỗi lôi cuốn chúng ta làm điều không muốn và tách xa chúng ta khỏi điều thiện muốn làm. Khi phục vụ người thân cận là chúng ta thực thi thánh ý Thiên Chúa. Niềm vui là hoa trái của phục vụ. Phó tế vĩnh viễn phải quan tâm đến nhu cầu của những người bé nhỏ nghèo nàn nhất. Khi tiếp xúc với những người thiếu thốn mọi sự, thì công tác phục vụ là nghĩa cử thiện nguyện cao cả nhất. Phó tế không chờ đợi đáp trả, nhưng cùng lúc lại nhận được rất nhiều. Thầy Henri Sale kết thúc chứng từ về niềm vui phục vụ như sau. Một hôm trên đường đi công tác nghề nghiệp, tôi dừng lại thăm viếng một bà nông dân cao tuổi vừa mất người chồng thân yêu. Chúng tôi trải qua những giây phút đầm ấm bên nhau và gợi lại hình ảnh hiền phu quá cố của bà, cũng như nói về cuộc đời ông bà và về gia đình của cả hai chúng tôi. Khi từ biệt bà, một niềm vui lớn lao xâm chiếm lòng tôi. Tôi đến an ủi bà, nhưng có lẽ chính bà lại mang đến cho tôi nhiều niềm vui hơn. Đây là những kinh nghiệm mà mỗi người đều có thể làm mỗi ngày, và đó là kinh nghiệm minh chứng niềm vui nào chúng ta cảm nhận được khi chúng ta thật lòng phục vụ người thân cận với trọn tâm tình đơn sơ. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, nếu con làm việc thiện, thì hãy biết con làm cho ai, và con ở hiền thì sẽ gặp lành. Hãy làm việc thiện cho người đạo hạnh, con sẽ được đền đáp. Nếu không do người ấy, thì cũng do đấng tối cao. Sẽ chẳng có chi may lành cho kẻ ngoan cố trong điều ác, cho kẻ không thích làm việc từ thiện. Hãy cho người đạo hạnh, nhưng đừng giúp kẻ tội lỗi. Hãy xử tốt với người khiêm tốn, và đừng ủng hộ quân vô đạo. Hãy khước từ, đừng cung cấp bánh cho nó ăn, kẻo nó được đàn chân lên đàn đầu, con sẽ gặp hoạn nạn gấp đôi. Đối lại tất cả những việc lành con đã làm cho nó, vì chính đứng tối cao cũng gớm ghét phường tội lỗi, người sẽ trừng phạt để trả oán quân vô đạo. Hãy cho người tốt, nhưng đừng giúp người tội lỗi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.